Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Philippines nói thỏa thuận ba bên giữa nước này với Mỹ và Nhật Bản sẽ thay đổi thế cục ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm 6 người bị đâm chết trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại ở thành phố Sydney của Úc, Iran bắt giữ tàu chở hàng ở eo biển Hormuz sau khi đe dọa bế quan, cổ phiếu của VinFast xuống đáy mới thấp chưa từng có sau bản tin về thua lỗ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một kẻ tấn công đâm chết 6 người trong một trung tâm thương mại ở thành phố Sydney ở Úc đã bị cảnh sát bắn chết ở vùng ngoại ô ven biển Bondi vào ngày thứ Bảy, cảnh sát cho biết, trong khi hàng trăm người tháo chạy khỏi hiện trường. Kẻ tấn công đã bị một cảnh sát viên bắn sau khi ông ta tấn công những người mua sắm ở trung tâm mua sắm đông đúc Westfield Bondi Junction, cảnh sát cho biết trong một phát biểu. 5 trong số 6 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ, trong khi 8 người, trong đó có một em bé 9 tháng tuổi, đã được đưa đến bệnh viện với những vết đâm, cảnh sát trưởng bang New South Wales Karen Webb nói trong một cuộc họp báo. Cảnh sát ở giai đoạn này không cho rằng vụ tấn công có liên quan đến khủng bố, bà Webb nói. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói vẫn chưa có chỉ dấu nào cho thấy động cơ của người đàn ông này. Đây là một hành động bạo lực kinh hoàng nhắm mục tiêu một cách bừa bãi vào những người vô tội đang đi mua sắm vào ngày thứ Bảy bình thường, ông nói trong một cuộc họp báo. Đêm nay, tất cả người dân Úc cùng hướng lòng về những nạn nhân của những hành động khủng khiếp này. Luật của Úc về súng và dao thuộc hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới, và các vụ tấn công như vụ ngày thứ Bảy là rất hiếm. Cảnh sát cho biết trung tâm thương mại sẽ đóng cửa vào Chủ nhật trong khi cuộc điều tra tiếp diễn. Một thỏa thuận hợp tác giữa Philippines, Mỹ và Nhật Bản sẽ thay đổi thế cục ở Biển Đông và khu vực, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói hôm thứ Sáu, trong khi tìm cách trấn an Trung Quốc rằng nước này không phải là mục tiêu. Tôi nghĩ thỏa thuận ba bên này cực kỳ quan trọng, ông Marcos nói trong cuộc họp báo ở Washington, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa các nước. Nó sẽ làm thay đổi thế cục mà chúng ta thấy trong khu vực, ở ASEAN ở châu Á, quanh Biển Đông, ông Marcos nói, nhắc đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ba nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành vi nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo lời họ. Tuyến đường này là nơi hơn 3.000 tỷ đô la khối lượng thương mại tàu biển đi qua hàng năm, với nhiều tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và các nước khác. Tuy nhiên, ông Marcos nói hội nghị thượng đỉnh không chống lại bất kỳ nước nào, mà tập trung vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế và an ninh giữa Manila, Washington và Tokyo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực, nói rằng các yêu sách sâu rộng của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý. Các tàu của Philippines và Trung Quốc đã liên tục đối đầu trong tháng qua, trong những vụ việc có sử dụng tới vòi rồng và lời qua tiếng lại nảy lửa. Bắc Kinh ngày thứ Năm triệu tập đại sứ Philippines tại nước này và một quan chức đại sứ quán Nhật Bản để phản đối điều mà Bộ Ngoại giao nước này mô tả là những bình luận tiêu cực nhắm vào Trung Quốc. Tranh chấp ngày càng trầm trọng giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra cùng lúc những giao tiếp an ninh với Mỹ gia tăng dưới thời ông Marcos, bao gồm việc mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ đối với các căn cứ của Philippines cũng như với Nhật Bản, nước dự kiến sẽ ký một hiệp ước quân sự tương hỗ với Manila. Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm 128 triệu đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các căn cứ của Philippines. Ông Marcos cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng khoảng 100 tỷ đô la trong các thỏa thuận đầu tư khả dĩ trong vòng 5 đến 10 năm tới, kể từ hội nghị thượng đỉnh, sẽ trở thành hiện thực. Khi ở Washington, ông Marcos cũng gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đảm bảo với ông rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Toàn bộ sự hợp tác này là hệ trọng đối với an ninh chung của chúng ta và sự thịnh vượng liên tục khắp khu vực, ông Austin nói, nhắc lại cam kết phòng thủ mạnh mẽ của ông Biden. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran bắt giữ một tàu chở hàng có liên hệ với Israel ở eo biển Hormuz vào ngày thứ Bảy vài ngày sau khi Tehran cho biết họ có thể đóng tuyến đường vận tải hệ trọng này và cảnh báo sẽ trả đũa cuộc tấn công của Israel nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin một máy bay trực thăng của lực lượng vệ binh đã đáp xuống và đưa vào vùng biển Iran tàu MSC Ares treo cờ Bồ Đào Nha, nói rằng con tàu này có liên quan đến Israel. MSC, công ty điều hành tàu Ares, xác nhận Iran đã bắt giữ con tàu và cho biết họ đang làm việc với cơ quan hữu trách để đưa con tàu trở về an toàn và đảm bảo sự bình an cho 25 nhân viên trên tàu. MSC thuê tàu Ares từ Gortal Shipping, một công ty liên đới của Zodiac Maritime. Zodiac nói trong một phát biểu, nói thêm rằng MSC chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tàu. Zodiac, một phần thuộc sở hữu của doanh nhân người Israel Eyal Ofer. Video trên các kênh tin tức của Iran cho thấy vụ bắt giữ có hình ảnh của một người đang nhảy từ trực thăng xuống một con tàu. Hãng tin Reuters xác minh con tàu trong video là tàu MSC Ares, nhưng không xác minh được ngày ghi hình. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng kể từ đầu chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza vào tháng 10. Israel hoặc đồng minh của họ là Mỹ đã liên tục đụng độ với các nhóm liên kết với Iran ở Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Iran đã đe dọa trả đũa vì các cuộc không kích nghi là do Israel thực hiện, nhắm vào lãnh sự quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1 tháng 4, khiến 7 sĩ quan vệ binh cách mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao, thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu nói ông dự liệu Iran sẽ sớm tấn công Israel và cảnh báo Tehran chớ nên làm như vậy. Người phát ngôn quân sự của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói Iran sẽ phải chịu hậu quả nếu chọn leo thang tình hình này thêm nữa, khi ông đưa ra phản ứng trước những tin tức về vụ bắt giữ tàu MSC Ares. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz, cáo buộc Tehran có hành vi hải tặc. Hôm thứ Ba, tư lệnh hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Ali Reza Tangsiri nói họ có thể đóng eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập nếu thấy cần thiết. Ông nói Iran coi sự hiện diện của Israel tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập là mối đe dọa. Israel thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập vào năm 2020 như một phần của Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian điều giải.
Giá cổ phiếu của hãng xe hơi Việt Nam VinFast rơi xuống mức đáy mới thấp nhất từ trước đến nay là $3.6 khi thị trường Nasdaq ở Mỹ đóng cửa hôm thứ Sáu 12 tháng 4. Chỉ một ngày trước, hãng tin Reuters đăng bài phân tích dài chỉ ra rằng VinFast thua lỗ nặng, tạo ra rủi ro cho cả tập đoàn mẹ là Vingroup. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, cổ phiếu của VinFast với mã VFS tụt từ mức $4.03 của cuối ngày hôm trước xuống dưới $3.7 ngay trong ít giờ đầu phiên, sau đó dao động trên mức này một chút trong phần lớn thời gian và sát giờ đóng cửa chỉ còn có giá từ $3.59 đến $3.6. Hôm thứ Sáu tuần trước, VFS cũng đã lập mức sàn tính đến thời điểm đó, và đến nay, sau một tuần, giá của cổ phiếu này lại mất thêm 14%. Tính từ đầu năm đến nay, VFS mất đi gần 54% giá trị. Tình trạng giá cổ phiếu của VinFast giảm liên tục trong nhiều ngày xảy ra trong bối cảnh có nhiều tin bất lợi cho hãng, như việc các thương hiệu Trung Quốc gồm Great Wall Motors, Chery, GAC, BYD, v.v. tuyên bố đẩy mạnh bán xe hoặc cân nhắc mở nhà máy ở Việt Nam, và mới nhất là bài phân tích của Reuters về hoạt động kinh doanh thua lỗ của chính VinFast. Bài viết dài hơn 1.000 từ của Reuters dựa vào báo cáo mà VinFast gần đây nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ, cũng như những thông tin do hãng cung cấp, từ đó chỉ ra rằng hãng lỗ tổng cộng $5.7 trong 3 năm vừa qua, trong khi số tiền đi vay tăng lên. Song song với hai điều kể trên, giá cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 38% kể từ khi niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 năm 2023, còn tính từ mức đỉnh đạt được trong cùng tháng đó, giờ đây VFS đã mất đi hơn 97% giá trị. Những kết quả như vậy cho thấy rõ có những rủi ro đối với tập đoàn mẹ là Vingroup, Reuters nhận xét. Vẫn bài báo cho biết trong năm 2023, VinFast đạt doanh thu $1.1 tỷ, nhưng 82% số đó là nhờ bán xe cho các công ty trong cùng tập đoàn Vingroup hoặc thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhân Vượng, ông chủ của cả tập đoàn lẫn VinFast. Bên cạnh đó, hầu hết số xe bán lẻ của VinFast tại Việt Nam là qua các chương trình khuyến mại tiếp thị thực hiện chung với hãng bất động sản Vinhomes cùng tập đoàn. VinFast đưa ra thông tin rằng khoảng 70% lượng xe giao trong năm ngoái là cho hãng taxi GSM mà ông Vượng sở hữu 95%. Reuters chỉ ra rằng GSM hoạt động theo hình thức tài xế là nhân viên của hãng này và các chiếc xe thuộc sở hữu của hãng được xem là chiến lược giúp hãng tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng làm tăng chi phí. Ông Kengo Kurokawa, đứng đầu công ty nghiên cứu Asia Plus, được Reuters trích lời nói rằng ông nghĩ mô hình kinh doanh của GSM không bền vững do cơ cấu chi phí cao và khả năng sinh lời thấp trên thị trường. Với thực trạng VinFast bị thua lỗ, tỷ suất lợi nhuận ròng của Vingroup giảm gần một nửa trong năm 2023, xuống còn 1,2%, Reuters cho biết.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Quán mì lề đường này của Sài Gòn có điểm đặc biệt là đồng giá không đồng, do một nhóm thiện nguyện mở phục vụ bà con mỗi tối thứ 6 và 7 tại vòng xoay Cống Quỳnh và một điểm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Mì được nấu ngay tại chỗ trên vỉa hè.
Thời gian phục vụ là lúc 7 giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Thứ 6 là tại vòng xoay Cống Quỳnh của chợ Thái Bình quận 1 và thứ 7 là 262 Nguyễn Chí Thanh quận 10. Tất cả mọi người đều là trong nhóm. Mình có một cái group riêng và có thể ai muốn phát tâm hỗ trợ cùng nhóm thì có thể tham gia vào group. Thường thì là nếu mà buổi chiều này phát thì sáng mình đã chuẩn bị sơ chế về phần rửa, cắt trứng thì mình mới ra đây mình luộc để giữ nóng cho bà con dùng.
Quán trên vỉa hè này lấy đèn đường làm ánh sáng cho hoạt động, không phân biệt thực khách sang hay hèn trong phục vụ.
Cái này người ta cũng có tâm, người ta làm để từ thiện rồi cũng trong cái thời cuộc kinh tế khó khăn nè, mọi người cũng thất nghiệp nhiều mà có cái từ thiện như vậy thì cũng rất là tốt, rất là giúp đỡ được cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống như người ta lao động chân tay giống như mấy người mà bán giấy số hay làm ly lụm ve chai đồ á thì người ta có thể ăn thì cũng được một bữa.
Các nhân viên phục vụ quán này đều là thiện nguyện viên, họ cùng chung tay cho chế biến ở các phần ăn miễn phí dành cho bà con qua đường. Mà đó có thể là lao động mưu sinh về đêm hay hoàn cảnh cơ nhỡ phải tá túc nơi hè phố Sài Gòn.
Hiện tại thì nhóm được hai món đó là bánh mì chảo không đồng và bì gõ không đồng. Có thể là xe ôm, những cô chú bán hàng rong, công nhân lao động về đêm. Có những hoàn cảnh như là họ đi xe lăn, rồi ngủ ở vỉa hè mà tuần nào họ cũng ghé đến mình. Thì đó là những lần mà mình thấy cảm động. Những kỷ niệm mà vui thì mình thấy là mình được phục vụ bà con hết lòng. Và buồn thì chắc không có gì buồn. Tôi nào cũng hoan hỷ với điều vui.
Thực khách đến đây như bà Cẩm Hồng thì rất hoan hỷ trước tấm lòng của những người làm công việc thiện nguyện này.
Là cô cũng cảm thấy là cũng là cảm ơn cái nhà từ thiện này với những người mà giống như là đã tận tâm giống như là làm nên cái việc này để giúp cho người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Bà con đến đây có đủ mọi tuổi tác, thành phần lao động. Nguyên liệu của quán là mì gói chay, được nấu với thêm phần chả trứng ở mỗi tô mì nóng, được phục vụ miễn phí để khách thưởng thức trong không gian hè phố đêm Sài Gòn.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.